This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Với anh Tiến Dũng, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ là những bản tin về kinh tế mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi. Và từ Dallas, phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng. Buổi sáng thứ năm hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Mai Trâm vẫn khỏe và thời tiết quá đẹp phải không anh Tiến Dũng? Nhưng mà rất tiếc một cái là phải chi có mưa thỉnh thoảng để cho mình bớt tiền nước tưới cây ha.
Thời tiết thật sự là cái mùa thu hả?
Yeah.
Thì người ta cũng hạn chế tưới cây, là thời tiết này nó cũng đỡ lại rồi, nhưng mà tưới thì dù hồi đó một tuần mình tưới 3-4 lần, nhưng mà giờ mình tưới một lần mỗi tuần thì nó ok, tại vì hơi nước nó không bốc lẹ lắm trong những mùa hè các quý vị.
Hình như là em phải tưới cây mỗi ngày đó anh Tiến Dũng à, không tưới là cây
thì
che.
tùy những người nào mà ít tiền thì tưới tuần lần, nhiều tiền thì tưới mỗi ngày, tùy theo cái budget ha, tùy theo. Vâng. Well, buổi sáng ngày hôm nay, thưa vị, thị trường chứng khoán rất là tệ, mặc dù thời tiết rất là đẹp. Dũng cũng giải thích quý vị cũng rất là nhiều lần. Nó vui ha, giống như là thị trường chứng khoán nó giống như cái roller coaster, giống như nó lên, rồi nó xuống, cái nó lên, nó xuống. Hôm nay nó xuống, nhưng mà ngày mai nó sẽ xuống. Thí Dũng tin 100% ngày mai nó cũng sẽ là xuống, chứ không phải là con số lên nữa. Chỉ có thể là đây là những ngày mà thị trường chứng khoán sẽ rất là tệ, thưa vị. Bởi vì sao? Bởi vì dầu thô, chính xác là đi cắt giảm đến 2 triệu thùng mỗi ngày, bắt đầu từ đầu tháng 11. Mặc dù tháng 11 mới cắt, nhưng mà dầu thô nó đã lên rồi. Bắt đầu nó lấy, tiếng Mỹ gọi là take advantage, tức là lợi dụng để mà lên. Tức là mặc dầu chưa có cắt giảm cái số lượng dầu thô, nhưng mà dầu thô lên, khối OPEC, đồng minh Nga và cái khối OPEC cũng như là những cái đồng minh khác, vân vân, thì họ đã quyết định là cắt giảm 2 triệu thùng. Và ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là tức giận. Ví dụ nói chính phủ Hoa Kỳ là nói cho nó khiêm nhường chút thôi. Thật sự là ông Biden ông rất là tức giận. Ông nói là thiển cận, giống như vỗ bàn vậy đó. Tụi bay dám chơi tao hả? Ví dụ xin tạm dịch là như vậy đi ha. Tại vì cái này là họ rõ ràng, họ chơi Hoa Kỳ rất là dở. Nói là, ồ anh muốn hả? Anh tưởng anh support châu Âu, anh ván dầu thôi Âu. Và làm cho giá dầu nó giảm xuống như vậy hả? Chúng tôi sẽ nâng lên 30 second và thật sự họ làm được. Họ sẽ nâng giá dầu thô lên rất là thê thảm. Sáng nay thì Dow Jones giảm đến 244 điểm, 30.029 điểm. Nasdaq thì giảm 84 điểm, 11.064 điểm. SP500 giảm 32 điểm, 3.750 điểm. Dầu thô thì lên 24 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 88 đồng chẵn, kính thưa quý vị. Một ao vàng hiện tại là giảm 2 đồng 40 xu, 1.718 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.97, 30 năm là 6.82. Vàng ở Việt Nam mua vào 64.700.000 đồng cho một lượng, bán là 65.700.000 đồng cho một lượng. Thì tôi xin nói sơ về cái vàng. Thứ nhất là đồng Mỹ Kim lên giá thì vàng sẽ đi xuống. Dĩ nhiên là chúng ta hiểu đơn giản, đồng Mỹ Kim mà lên thì vàng nó sẽ mua ít tiền lại mà mua được nhiều vàng. Nó đơn giản như vậy ha. Và cái thứ hai nữa là nhiều người họ ôm vàng, bây giờ họ bán vàng là họ mua công trái phiếu, họ mua note, tại vì nó lên rất là cao, 3 chấm mấy, 4 chấm luôn. Nên họ thích, đã giữ vàng đâu có lợi nhiều, bán vàng ra, mua công trái phiếu. Và chính phủ Hoa Kỳ tại sao họ nâng lên như vậy? Bởi vì cái nợ hiện tại thì lên vượt quá 31.000 tỷ, họ cần tiền. Chút xíu đây, chúng tôi xin gửi quý vị cái report về cái nợ của chính phủ Hoa Kỳ, ok? Cái report là line debt. Sáng hôm nay thì report cho biết rằng cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 1 tháng 10 tăng lên 29.000 người, tổng số là 219.000 người so với tuần lễ vừa rồi là tăng lên 29.000 người. Và sáng hôm nay cái Peloton là một cái công ty sản xuất về dụng cụ thể thao cũng tuyên bố rằng họ sẽ giảm 500 nhân viên trong những ngày sắp tới. Đây là những bản tin thật sự là không có được sáng sủa lắm. Và bản tin song song đó thì sáng hôm nay cũng có một cái report, rất nhiều nhà băng cũng như là Landing Club đưa ra cái report. 60% người Mỹ hiện tại bây giờ đã sống từ paycheck to paycheck. Thí dụ có một cái giải thích đơn giản ta dễ hiểu, hay là cái một cái thí dụ như thế này. Quý vị có bao giờ sống ở Việt Nam mà sau năm 1975, thời đó chúng ta chỉ còn rất là nhỏ ha. Nhưng mà Trâm thì cũng rất là nhỏ, mình không biết, nhưng mà thật sự thấy, mình thấy được. Mình không có biết tại sao nó như vậy, nhưng mà mình thấy được cha mẹ mình làm rất là khổ. Mà tiền đem về đó, mỗi lần muốn xài gì hết mở ra, trời ơi, cái này, đồng này sẽ đi đâu, đồng này sẽ làm gì và đồng này sẽ làm gì. Cái đó là cái tình trạng mà gọi là paycheck to paycheck, tức là làm ra 10 đồng. À, ông bà xưa câu là lựa cơm gấp mắm hả? À, giống như vậy, thắt lưng buộc bụng hay gì đó. Tức là 60% người Mỹ ngay lúc này đang sống trong tình trạng giống như vậy. Tôi hy vọng người Việt Nam chắc không ai bị như vậy đâu ha, người đa số người Mỹ. Và cái con số này nó đã so với năm ngoái là 55%, rồi bây giờ là 60%, nó tăng lên. Và họ cũng cho biết rằng những người, không phải là những người nghèo nha, những người nghèo không có, mà những cái người giàu, gọi là không phải là giàu mà middle class, là 45% những người làm số tiền lương với là six figures, tức là 6 con số đó, như 100,000 đó, đang nằm trong tình trạng paycheck to paycheck. Con số này năm ngoái chỉ có 38% và năm nay lên thành 45%. Cái người giàu này đó, khi mà nói người giàu thì nó cũng hơi quá, hỏi người giàu là 1%, những người này những người middle class. Và chính phủ Hoa Kỳ thật sự ra rất là cần những người middle class, middle income. Tại sao? Người nghèo không đóng thuế nhiều, thậm chí họ lấy thuế lại của chính phủ nữa, họ không đóng thuế nhiều. Người giàu 1% đóng thuế ít ơi là ít, họ có tiền để tẩu tán hết, đúng không? Người giàu, người tỷ phú người đóng tiền ít lắm các quý vị. Nhưng mà middle class hay là middle income đóng chết luôn. Và hiện tại những người này đang nằm trong tình trạng paycheck to paycheck 45% nha. Và Bank America cũng đưa cái report sáng ngày hôm nay cho thấy rằng 71% người Mỹ, mà những người đang sử dụng Bank America, họ bắt đầu give up with the cost of living. Tức là họ thấy gọi là nó quá nhiều tăng lên mỗi ngày như vậy, họ chịu không nổi. 24,000 với những người middle class and middle income phải chi thêm 24,000 mỗi năm. Thí dụ như họ xài mỗi năm là 50,000, bây giờ là 74,000. Nó tăng lên 24,000 bởi vì inflation. Họ cũng làm cái report trong 50 thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Doso là một cái report cũng rất là chính xác. Và họ nói rằng chính xác là con số mà người Mỹ middle class and middle income đó đã chi ra là 24,032 đồng. Cái middle income họ chi tiền nhiều under nhiều cái chương trình tiêu xài khác nhau. Thí dụ như những cái category, cái mortgage đầu tiên, có những người có tiền rent, mướn đủ thứ hết, mướn này mướn kia, là không phải mướn nhà, không nhà mướn này kia, cái tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm xe, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền cable internet, tiền điện thoại mobile phone, tiền alarm and security, là những người middle class thì thường nhà họ gắn alarm and security ha, rồi cái life insurance, những cái này cộng lại hết họ chi ra thêm 24,032 mỗi năm. Và con số này làm cho họ rất là mệt mỏi. Nhưng mà mệt mỏi nhất là ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California. Họ trả đến 3,248 đồng mỗi tháng hơn. Và New York đứng thứ nhì là 3,059 đồng. Boston là 2,963 đồng. San Francisco là 2,946 đồng. San Diego là 2,946 đồng. Ồ, cũng đồng với lại San Francisco, hai cái này. Thì đây là những cái tiền mà họ phải trả hơn cho mỗi tháng. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó về cái xe bị lục. Như biết mỗi năm như vậy thì nước Mỹ xảy ra ít nhất phải là một cái trận bão. Cái trận bão vừa rồi là Ian gì hả? Nhưng không phải chữ IN gì đó. Và cái trận lục này xảy ra thì insurance chưa có đưa cái report bao nhiêu chiếc xe bị lục, flooding car ra thị trường. Họ chưa nói, tại vì họ gom lại cái data đủ hết rồi, họ mới đưa ra, mà ít nhất phải 1 năm, 2 năm sau lận. Họ report ra cái system của những cái xe bị lục đó, họ đưa ra cũng rất là lâu nha. Cái tổng số, chứ cái tổng số, thí dụ như vào năm trận bão của Hurricane Harvey là tổng số xe bị thiệt hại, bị lục đó là 422.000 chiếc. Rồi Hurricane Irma là 215.000 chiếc của năm 2017. Katrina là 300.000 chiếc. Sandy là khoảng 215.000 chiếc, vân vân. Thì họ đưa ra những cái số này cho biết là cái xe bị hư hại, bị lục. Khi mà insurance bồi thường rồi, thì họ mới để cái xe đó vào cái system database của họ, và họ sẽ post là bao nhiêu chiếc. Nhưng mà insurance trả tiền này nọ xong rồi đó, thì khi mà chúng ta biết cái report xe này bao nhiêu chiếc đó, thì nó từ khi nó hơi bị chút xíu bị trễ. Nên quý vị nào mà hiện tại mua xe cũ đó, chúng ta phải thiệt là cẩn thận, phải đi qua mỗi cái report của cái tôi không nhớ cái report đó là cái gì, nhưng mà cái công ty mà họ chuyên môn report những cái xe bị hư hại đó, chúng ta vào đó phải có cái report đó, biết cái xe này nó bị cái gì. Nếu mà chúng ta mua lỡ một cái xe bị lục thì phải nói rằng rất là thê thảm nha, rất là thê thảm. Nếu quý vị nào mua xe cũ thì chúng ta cũng nên thận trọng, vì những cái xe lục này, những cái người mà họ mua xe này, họ về họ làm lại hết, họ sửa rất là đẹp, chạy rất là ngon, thì khi họ bán, như vậy cái xe lục, cái máy nó không bị gì hết, nhưng mà cái system điện của nó rất là messy, nó rất là thê thảm, nên chúng ta cũng nên thận trọng, vì cái scam này nó nhiều lắm luôn, nhiều lắm. Mỗi năm như vậy không biết bao nhiêu người bị lừa mua xe cũ mà dạng cái xe bị lục. Nếu chúng ta không hiểu biết nhiều, chúng ta không có coi những cái report đó, thì chúng ta lên dễ bị mà mua những xe thế này. Bây giờ tôi sẽ gửi vị về cái nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ nợ trên 34.000 tỷ rồi, con số này nó vượt qua sau khi họ đã cho tiền học sinh giảm nợ hay là xóa nợ, và con số này lên đến 31.045 tỷ. Wow, trong khi đó cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ gọi là cái GDP là 24.809 tỷ thôi, là chúng ta thiếu là 7.000 tỷ. Và cái nợ chia ra nha, đây chúng ta có một cái bản đồ trước mặt của mình, cái full time workers, cái debt hiện tại bây giờ nó là cái US National Debt Clock. Nếu mà lấy cái nợ của quốc gia 31.000 tỷ này chia đều cho tổng số người dân Hoa Kỳ trên 300 triệu đó, là mỗi người gánh nợ là 92.428 đồng. Wow, 92.428 đồng mỗi người Mỹ phải gánh cái nợ của chính phủ là 92.428 đồng. Nhiều quá ha, quá nhiều luôn đúng không? Vậy thì cái con số mà người ta hỏi rằng vậy thì Hoa Kỳ thiếu nợ ai? Nếu mà người dân chia ra, người dân là mỗi người thiếu nợ trên 90 mấy ngàn đồng đúng không? 90 mấy ngàn, nhưng mà cái nợ này đó, chính phủ Hoa Kỳ thiếu người dân. Thấy nó đảo ngược không? Nếu mà chia đều ra thì mỗi người dân là 93.000 mấy trăm đồng đó. Nhưng mà thật sự ra chính phủ Hoa Kỳ đang cầm khoảng số tiền này đến 24.000 tỷ, tức là người dân Hoa Kỳ cầm nợ của chính phủ, đang giữ cái nợ này 24.000 tỷ các quý vị. Tức là người dân Hoa Kỳ mua công trái phiếu nè, mua bond nè, mua này mua kia rất là nhiều cho chính phủ mượn, phải không? Rồi nếu mà thiếu nợ nước ngoài thì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ thiếu nợ chỉ có 7.700 tỷ thôi. Thiếu nước ngoài là 7.700 tỷ, nhưng mà thật sự nói thiếu, chính xác hơn là tiền vũ khí, tiền quốc phòng, đủ thứ tiền này hết là nó gom lại đó, thì Hoa Kỳ cũng cái 7.700 tỷ này không là bao nhiêu hết. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ đang cầm cái nợ của chính phủ, tức là 24.000. Vậy tính ra thì dân Mỹ còn rất là giàu. Chính phủ nợ nhiều chúng cần biết, mà dân Mỹ rất là giàu. That's why bây giờ chính phủ Hoa Kỳ họ muốn nâng lên cái tiền lời của bond rồi note thì nọ đó, để họ lấy tiền vô để mà chi tiêu không in nữa. Họ bán bond ra, thay vì in tiền, họ bán ra những cái công trái phiếu, những cái bond, những cái này kia để mà lấy tiền vô. Và càng nợ nó càng lên, cái thứ gì. Wow, Tí Dũng hy vọng rằng cái số này nó sẽ không lên nữa, nhưng mà hy vọng rất là mong manh. Chắc chắn mỗi kỳ chu kỳ mà tổng thống lên, tổng thống mới đó, hứa hẹn giảm thuế, giảm thuế thì nợ tiếp tục tăng lên. Và cứ vậy, như vậy thì 34.000 tỷ thì Dũng nghĩ rằng nó sẽ bắt đầu những con số mới khi mà có nhiệm kỳ tổng thống mới lên nữa, kính thưa vị. Đây là một tin cuối cùng, xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng sáng nay. Hình như là không có tin nào vui anh Tiến Dũng hả? Mà Mai Trâm để ý nhất là cái bản tin mà về lụt ở Florida. Rồi tại vì bây giờ anh Tiến Dũng cũng thấy là nếu một người mà muốn đi xe, mua chiếc xe mới bây giờ không dễ. Là tại vì nhà Mai Trâm cũng từng ra cái dealer xe, rồi họ nói đặt cọc 500 rồi chờ 6 tháng, 3 tháng có xe họ sẽ gọi, rồi lúc họ có xe gì phải mua xe đó. Mà nếu mà, tại vì Mai Trâm mua cho xe cho con có đi học á, thì thí dụ lúc trước mua chiếc xe Camry chừng 21-22 ngàn đi, bây giờ phải trả 30 mấy ngàn mà còn không có xe mua. Vậy thì qua cái đợt lục này rất nhiều người bị lục xe, có thể total loss, rồi một số người đông họ đi tìm xe nữa, thị trường xe hơi. Ai mà mua xe giờ này càng khổ sở mà tốn nhiều tiền hơn đó anh Tiến Dũng ha?
Đúng là như vậy, nên chúng ta phải cẩn thận. Có một cái report từ cái, tự nhiên Tiến Dũng quên cái đó, thì mua xe chúng ta lấy một report đến yêu cầu cái công ty xe hay là cái người bán xe đó. Mà cái report này cũng dễ modify, dễ sửa lắm quý vị, nên chúng ta cẩn thận lắm. Nếu mà chúng ta có một cái người mua xe một cái nơi uy tín, hạn như cái công ty lớn đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng cái xác suất nó rất là thấp. Nhưng mà mua những cái xe dealer nhỏ nhỏ đó thì cái xác suất mua mà bị cái xe bị lầm nó rất là cao nha. Nên chúng ta mua xe thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Nếu mà có người nào mà coi về máy móc đó, thật sự máy móc không có gì big deal luôn, máy móc rất là xe lục thì máy xe còn mới tinh luôn, nhưng mà cái hệ thống điện của nó sẽ rất là messy. Chúng ta đang chạy thì những cái đèn nó lên này nọ kia đó, rất là đau khổ. Nên chúng ta mua xe bây giờ thì cũng nên cẩn thận. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.